cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền đoạn 15. Chúng ta thấy có một dấu hiệu nữa xuất hiện ở trên trời. Bảy thiên sứ với bảy tai vạ sau cùng. Đoạn 15 và 16 kết hiệp chung với nhau, bởi vì hai đoạn này chúng ta thấy sự đổ ra bảy bát thạnh nộ. Tôi nghĩ rằng khi tìm hiểu những đoạn trước đây, các bạn nghĩ rằng những sự khốn khó nặng nề nhất đã qua rồi, nhưng sự khốn khó nhất đang đến. Chúng ta đã học hỏi và thấy bãi ấn được mở ra, bãi tiếng kèn được thổi lên, bãi nhân vật xuất hiện. Và giờ đây, bãi bát thạnh nộ nặng nề nhất sắp được đổ xuống. Khải Huyền đoạn 15 là một đoạn ngắn nhất trong sách này, nhưng nó trình bày cho chúng ta một loạt những phán xét sau cùng đổ xuống trên trái đất trong thời kỳ đại nạn. Sự phán xét này kinh khủng hơn, nặng nề hơn những tai vạ đã xảy ra trước đó. Mục đích của đại nạn là đem đến sự phán xét, chứ không phải đem đến sự trong sạch cho hội thánh. Nó ban cho Satan một cơ hội cuối cùng. Đức Chúa Trời cất hội thánh lên trước khi đại nạn đổ xuống bởi ân điển lớn lao và kỳ diệu của Ngài. Nếu các bạn không tiếp nhận ân điển của Ngài, thì các bạn không thể nào thoát khỏi đại nạn. Tôi xin nhắc lại rằng, những bát thạnh nộ này không phải là hy vọng phước hạnh, mà những người tin nhận trong đời. Chúng ta là những người đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn là cứu Chúa chúng ta, là Chúa Giêsu Christ. Trong tích đoạn 2 câu 13, tôi xin nhắc lại rằng, chúng ta là những người tin nhận Chúa. Chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu Christ hiện ra để cất hội thánh lên, chứ chúng ta không có trông đợi tai nạn. Nếu chúng ta tăng trưởng trong tình yêu thương với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không kể sự phán xét của đại nạn là điều kinh khủng. Các bạn sẽ không che mặt mình lại và sẽ không khước từ đọc sách Khải Huyền. Nếu các bạn tin nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu thế, các bạn sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn. Nhưng các bạn cần biết rằng, chỉ có những người không nhận sự cứu rỗi mới đi qua thời kỳ đại nạn. Điều này thúc đẩy chúng ta gia tăng nỗ lực để làm chứng về Chúa Giêsu trong những ngày khó khăn này. Đã có rất nhiều người đi vào địa ngục, và số lượng này càng ngày càng gia tăng nhiều hơn. Chúng ta lo lắng nhiều về nạn dân số gia tăng trên trái đất này. Nhưng các bạn có quan tâm đến vô số người đi xuống địa ngục hay không? Chúng ta có thể làm để giảm đi số người xuống địa ngục qua việc giảng về Chúa Giêsu cho nhiều người biết để họ tiếp nhận Ngài. Trước khi thiên sứ này đổ bát thánh nộ xuống, có thể có một câu hỏi nêu ra trong tâm trí của một số người. Có người tin nhận nào có thể chống lại nổi với kẻ chống lại Đấng Christ không? Nếu câu hỏi này chưa được trả lời cách thỏa đáng cho người đọc, người nghe, tại đây có câu trả lời. Có một số người sẽ đứng nổi. Trước hết, chúng ta sẽ thấy sự chuẩn bị cho sự phán xét sau cùng của thời kỳ đại nạn. Bốn câu đầu tiên của Khải Quyền đoạn 14 nói đến các thánh đồ của đại nạn thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời, bởi vì Ngài là Đấng thánh khiết và công bình. Đây là một phần nữa được xen vào. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 15 câu 1. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Điều này đưa chúng ta đến giai đoạn cuối cùng của thời kỳ đại nạn. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi rất vui khi đi đến sự kết thúc của nó. Và sau đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu trở lại trái đất. Sứ đồ Giăng nói rằng, tôi thấy. Ông muốn cho chúng ta biết chắc rằng, ông quan sát các biến cố này. Ông đang chú ý đến những hành động sau cùng của con người bé nhỏ trên đất. Giăng thấy một điềm khác ở trên trời. Từ ngữ một điềm ở nơi đây có nghĩa là một dấu hiệu được tỏ bày. Nó tiếp nối với Khải Quyền đoạn 12 câu 1 về dấu hiệu thứ nhất, liên hệ đến dân Israel. Bảy thiên sứ này với bảy bát thạnh nộ liên kết đến sự phán xét sẽ đến khi Đấng Christ trở lại trái đất, như chúng ta thấy diễn tả ở trong Khải Quyền đoạn 19. Từ đoạn 12 đến sự trở lại của Chúa Giêsu là một loạt các biến cố liên hệ mật thiết với nhau. Điều này không có nghĩa rằng nó là thứ tự niên đại, nhưng nó là một sự thứ tự hợp lý với cùng một biến cố và có nhiều chi tiết thêm vào. Phương cách này là dấu hiệu sắc chứng của Đức Thánh Linh, như chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta có được sự ban cho về câu chuyện sáng tạo với bảy ngày diễn tả về công việc tay của Đức Chúa Trời làm. Nhưng đến Sáng Thế Ký đoạn 2, Đức Thánh Linh làm cho câu chuyện sáng tạo được nổi bật hơn và nói về sự tạo dựng con người với nhiều chi tiết hơn. Chúng ta nhận biết rằng có một luật về sự tóm tắt mà nó đi xuyên suốt Kinh Thánh. Thí dụ như chúng ta thấy luật pháp của Đức Chúa Trời được ban cho Môi-se ban hành trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký. Nhưng đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký giải nghĩa luật pháp Môi-se với 40 năm kinh nghiệm trong đồng vắng và bổ túc thêm nhiều chi tiết. Khi đến Tân Ước, chúng ta cũng thấy một việc giống như vậy. Chúng ta có đến 4 sách Tin Lành để kỹ thuật nhiều phương diện khác nhau về sự vinh hiển của Đấng Christ và công việc của Ngài làm cách đây 2.000 năm về trước. Satan bị ném xuống đất và nó đem đến sự thành nộ của Ngài trên những người Israel còn sót lại, và hắn thể hiện sự nắm quyền thế gian qua hai con thú. Sau đó, Đức Chúa Trời tỏ bày sự phán xét của Ngài và kết thúc thảm trạng của tội lỗi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Trong Thi Thiên, đoạn 110, câu 1. Sứ đồ Giăng ký thực. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đây là một lời nói theo thể tiên tri, tức là kể các biến cố tương lai như đã xảy ra. Đây là sự thạnh nộ sau cùng của thời kỳ đại nạn. Đức Chúa Trời chậm giận, nhưng tại đây Ngài kết thúc với sự kiên nhẫn nhịn nhục. Sự phán xét ở trong giai đoạn cuối cùng với những ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời, chứ không phải từ Satan hay từ con thú hoang. Sự thạnh nộ này đến trực tiếp từ ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng phán xét. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền, đoạn 15 câu 2. Tôi thấy như biển pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng giới số tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Giăng nói rằng, tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Nó biểu tượng cho sự bắt bớ kinh khủng bởi con thú trong thời kỳ đại nạn. Đây là thời kỳ mà chúng ta tìm hiểu trong những đoạn trước, nơi mà không ai có thể mua hay bán ngoại trừ có dấu hiệu của con thú. Trong lúc bấy giờ, thật là khó khăn để kiếm thực phẩm, ăn và uống. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói về thời kỳ này trong bài giảng trên núi Olive. Ai cho người khác một ly nước lạnh trong danh của Ngài, người ấy sẽ không mất phần thưởng. Các bạn thấy rằng, một người trong thời gian đó ngay trả cho người khác một ly nước lạnh, hoặc cho một trong những số 144.000 người Israel là một việc nguy hiểm đến tánh mạng, bởi vì con thú có thể bắt người cho này và giết chết. Đây sẽ là những ngày rất khó khăn. Nhưng có bất cứ ai đi qua được thời kỳ đại nạn không? Không, họ sẽ không đi qua được, ngoại trừ họ được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Dù rằng có nhiều người sẽ tử đạo trong thời gian này, nhưng họ sẽ trung tín cho đến chết vì danh Ngài. Như chúng ta đã thấy trong phân đoạn trước, tất cả 144.000 người sẽ ở với chiên con trên núi Sion. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó được nói đây là những thánh đồ trong thời kỳ đại nạn mà họ đã đi qua lửa bắt bớ trên đất này. Họ không mất bài ca của họ. Họ có đờn cầm của Đức Chúa Trời và họ sẽ hát, như chúng ta sẽ thấy trong sự diễn đạt mấy câu kế tiếp. Các bạn là Cơ Đốc nhân ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta hiện nay không ở trong đại nạn và chúng ta sẽ không hề ở trong đại nạn. Nhưng ngay cả trong ngày hôm nay, các bạn có gặp sự khó khăn khi cố gắng giữ cho lòng mình khỏi sự cay đắng hay không? Chúng ta được sự cảnh giác như lời dạy ở trong Hebrew đoạn 12 câu 15. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người trong anh em chăng? Điều này rất dễ xảy ra. Tôi nhớ thời gian trước đây khi tôi quyết định đi học lời Chúa ở trường Kinh Thánh. Tôi mong ước có nhiều người ủng hộ cho việc học của tôi. Nhưng sau đó có một người hứa ủng hộ rồi lại bỏ tôi, đối xử tệ với tôi. Tôi buồn lắm và cố gắng chống lại sự cay đắng sinh ra trong lòng. Nó không phải là đại nạn, nhưng nó làm cho tôi đau lòng. Cái rễ nhỏ của sự cay đắng là gì? Các bạn đang có vấn đề trở ngại với nó không? Tôi gặp một cặp vợ chồng là Cơ Đốc nhân mà họ có rễ đắng trong đời sống của họ. Sự cay đắng này làm hư hoại đời sống Cơ Đốc nhân và lời làm chứng của họ. Tôi cũng biết một gia đình Cơ Đốc nhân có một điều nào đó xảy ra làm cho họ có sự cay đắng trong lòng với một gia đình khác và họ không chịu bỏ qua sự cay đắng này. Cái rễ của sự cay đắng đã vào trong đời sống của họ. Tôi thấy cặp vợ chồng đó ngồi trong nhà thờ ngày Chúa Nhật mà không hề có một nụ cười trên mặt. Sự cay đắng có thể làm hư hoại đời sống của Cơ Đốc nhân của các bạn. Chúng ta cần cầu nguyện khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống để không để rễ đắng nào sanh ra trong chúng ta. Một điều nổi bật đáng chú ý là các thánh đồ trong thời kỳ đại nạn sống qua thời gian kinh khủng, nhưng họ vẫn giữ được bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, trong đời sống mà các bạn và tôi đang sống trên đất này, có một chút cay đắng nào đó sẽ vào trong. Chúng ta sẽ làm gì với sự cay đắng? Chúng ta cần cầu nguyện. Các bạn cần nên cầu nguyện cho nó nhiều hơn những thứ khác. Nếu các thánh đồ này đi qua thời kỳ đại nạn và vẫn còn hát, các bạn và tôi có thể hát trong lòng, dẫu rằng có bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống. Tác giả Thi Thiên đã viết ở trong Thi Thiên 30 câu 5 rằng, vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Tôi đã học biết điều này trong nhiều năm. Đức Chúa Trời không để cho bất cứ ai đi qua con đường của các bạn, ngoại trừ Ngài muốn dạy chúng ta bài học. Ngài cho phép sự việc xảy ra với mục đích tốt lành nhằm để phát triển đời sống của các bạn, đem đến lợi ích cho các bạn. Chúng ta cần cầu nguyện để khỏi rơi vào bẫy của ma quỷ và không để mất sự vui mừng trong sự cứu rỗi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 15, câu 3 đến câu 4. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bằng và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, và các sự đoán xét Ngài sẽ được mở ra. Nếu các bạn muốn học biết bài ca Môi-se, các bạn có thể xem trở lại trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 15, câu 1 đến câu 21, và trong sách Phục truyền Luật Lệ ký đoạn 32, câu 1 đến câu 43. Cả hai bài ca này đều nói về sự giải cứu, sự cứu rỗi và sự thành tín. Bài ca chiên con là lời ngợi khen Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu chuộc. Chúng ta nghe bài ca này ở trong sách Khải Quyền đoạn 5, câu 9, câu 12. Một lần nữa tôi xin kêu gọi các bạn chú ý đến sự kiện này. Sách Khải Quyền đặt trọng tâm trên Chúa Giê-xu Christ. Xin các bạn đừng để bốn người cởi ngựa dẫn các bạn đi xa, cũng đừng để bị sao lãng bởi những tiếng kèn thổi lên hay bởi các nhân vật xuất hiện. Cũng xin đừng đặt trọng tâm vào các bát thịnh nộ được đổ xuống. Xin các bạn hãy chú tâm vào Chúa Giê-xu. Ngài là đấng điều khiển, Ngài là Chúa. Trong sách Khải Quyền mở ra để cho chúng ta biết Chúa Giê-xu Christ là đấng thánh. Ngài là đấng quyền năng và vinh hiển. Chúa Giê-xu Christ là đấng tuyệt vời. Ngài là đấng mà các bạn có thể đặt lòng tin cậy. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lời này có thể hiểu theo hai cách: vua của các thánh đồ và vua của các nước. Dầu hiểu như thế nào, Chúa Giê-xu Christ cũng là đối tượng cho vũ trụ này thờ phượng và nhận biết. Sẽ không có một nơi nào mà Ngài không được thờ phượng. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Trong thời của chúng ta, có rất ít sự kính sợ Đức Chúa Trời, ngay cả giữa dòng những người tin nhận. Chúng ta đã bị lôi cuốn vào thái độ cho rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vâng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng Ngài cũng là sự sáng, Ngài là đấng thánh. Đức Chúa Trời đang hành động trong hội thánh của Ngài, và Ngài có mối quan hệ với các cơ đốc nhân. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, xin các bạn đừng làm những gì các bạn vui thích, nhưng làm những gì Đức Chúa Trời truyền dạy. Nếu các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không để những khó khăn xảy đến cho các bạn nghĩ sai. Đức Chúa Trời cần được kính sợ. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh. Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài. Có một ngày sẽ đến, khi mà các nước sẽ đến và thờ phượng trước mặt Chúa Giê-xu. Nhưng điều này chưa xảy ra với các nước hôm nay. Nhiều người chỉ nói một lời cầu nguyện ngắn vào buổi sáng. Như thế chưa đủ để thể hiện sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong một đất nước không hết lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Nhưng vào một ngày sắp đến, mọi nước sẽ đến thờ phượng Chúa. Điều này làm cho chúng ta đau lòng khi thấy đất nước của chúng ta đang đi theo chiều hướng sai lệch. Vào một ngày sẽ đến khi mà Đức Chúa Trời dập đi mọi sự phản nghịch của con người và chỉ còn để lại những người thờ phượng Ngài. Chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 2 câu 8 nói rằng: Hãy kêu cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Tất cả các nước sẽ thuộc về Ngài. Trong Ê-sai đoạn 11 câu 9 cũng nói rằng: Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta. Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Trong ngày đó sẽ không cần đến chương trình giải kinh thánh, không cần đến chương trình tìm hiểu Thánh Kinh, vì mọi người đều nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được nói thêm ở trong Jeremy đoạn 23 câu 5, Đức Giê-hô-va phán, nay, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình, Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực và công bình trong đất. Trong đất nước của chúng ta trải qua những thời kỳ tội lỗi gia tăng, sự đồi bại phát triển càng ngày càng thêm. Nhiều quốc gia khác cũng vậy. Cả thế giới này không có lòng thờ kính, cũng không có sự công bình. Là một con cái của Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy những gì đang xảy ra ở trong thế gian hiện nay, nhưng tôi biết rằng tôi không thể làm gì để cải sửa cho tốt hơn. Nhưng vào một ngày sắp tới, khi Đấng Christ trị vì, Ngài sẽ thi hành sự phán xét và sự công bình trên đất. Cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Tôi mệt mỏi và chán nản khi nghe nhiều người lãnh đạo chính quyền hứa hẹn rằng khi họ được đắc cử, họ sẽ làm mọi điều đem đến lợi ích cho dân chúng. Nhưng sau khi đắc cử, họ chỉ làm những việc đem đến lợi ích cho chính họ mà thôi. Chúng ta làm gì khi đối diện với những tội lỗi xấu xa và sự bất công trong xã hội hiện nay? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cầu nguyện cho đất nước của mình. Và chúng ta vui mừng chờ đợi một đấng sẽ đến thi hành sự công chính và sự phán xét trên đất. Chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 2, câu 9, câu 11 nói như sau. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong bài ca ngợi chiên con nói thêm rằng, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏa ra. Đây là lời làm chứng trong thời kỳ đó. Điều này làm cho nhiều người tin nhận vững tin rằng Đức Chúa Trời là công chính trong mọi việc Ngài làm. Những gì Đức Chúa Trời đang làm, có thể các bạn nghĩ Ngài làm không đúng. Nếu các bạn nghĩ thế, các bạn đã nghĩ sai. Các bạn cần điều chỉnh lại thái độ và suy nghĩ của chính mình. Xin hãy chú ý đến lời làm chứng ở trong sách Thi Thiên. Đoạn 7 câu 9. Ô, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm cho vững vàng người công bình. Và trong Thi Thiên đoạn 11 câu 7. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình, những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 107 câu 1. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và trong Thi Thiên đoạn 107 câu 40-42. Ngài đổ sự nhút nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều đó và vui vẻ. Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được sự tỏ bài trong lời Chúa cho biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là đấng thánh, đấng công bình. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là công bình. Chúng ta thường hay lấy suy nghĩ riêng của mình mà phán đoán hay nhận định về Đức Chúa Trời. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy đọc trong lời của Đức Chúa Trời để lời của Ngài nói về Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta nhìn biết và tin cậy vào việc công bình Đức Chúa Trời làm hiện nay và tương lai. Con người bé nhỏ của chúng ta xin đừng có bao giờ phê phán Đức Chúa Trời. Thân chào, tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng thập giá mình theo ngài liền. Giêsu dân ra thân tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quang quá tay treo leo, mừng đi với ngài chung một đường. Đồng đồng chôn vôi đấng Christ lớp lớp in ngài, đồng chôn với đấng Christ tôi chôn rồi, đồng chôn với đấng Christ lớp lớp in đây, nguyện đi với ngài, với ngài luôn mọi ngày. Jesus Christ dẫn tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quang quá